Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay là cái ngày sinh hoạt Phật Pháp, nhưng mà hôm nay cũng đặc biệt là bên Đạo Tràng Hòa Lan có tổ chức lễ kỷ niệm thành lập một năm. Bên Đức có Đạo Tràng thành lập năm nào?
Tháng 12
hả? Đạo Tràng tên gì?
Thì con cũng là nhân duyên hôm nay, con xin bạch với thầy là chưa có tên gì. Thì thầy cho có cho phép chúng con được có tên chưa ạ? Mới được gần một năm ạ.
Ở bên Hà Lan thì Đạo Tràng Bảo Đăng hả? Thôi bên này bảo cho Bảo Tịnh ha. Tịnh là thanh tịnh đó, Đạo Tràng phải trang nghiêm thanh tịnh.
Thầy ơi, hôm nay đúng ngày sinh nhật của con nữa ạ.
Rồi, happy birthday cô ha.
Rồi. Bạn thân của con cũng trùng sinh nhật luôn ạ.
Rồi. Hôm nay coi bộ lễ lớn à ha.
Chỉ có mấy chị em thôi ạ.
Thì hôm nay là cái nhân cái ngày kỷ niệm một năm của Đạo Tràng Bảo Đăng, thì cũng là cái ngày bên Đức, bên Bảo Tịnh cũng có cái Đạo Tràng, rồi cũng có cái tên mới, thì thôi cho mình cho ngày này cũng là cái ngày sinh của bên Bảo Tịnh luôn ha. Thì hôm nay thì trước nhất thì thầy có ít lời, bởi vì chúng ta thành lập Đạo Tràng thì phải hiểu thế nào là Đạo Tràng. Thường thường á là Đạo Tràng biểu tượng cho cái sự thanh tịnh, nói là đến Đạo Tràng là đến cái nơi mà có cái đạo pháp, có cái ánh đạo vàng của Đức Thế Tôn, là cái nơi tu tập, là cái nơi khiến cho con người ta được an lành. Cho nên quý vị phải lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn. Cho nên là mình thường thường mình không có thành lập đạo tràng, mình tu tại tư gia, thì quý vị thấy là mình ít việc hơn, ít có chuyện lo lắng hơn. Khi mà quý vị tổ chức một cái nơi để mà tu tập thì phải có nhiều cái chuyện lo lắng, bởi vì đa nhân thì đa sự, đúng không? Đó là nhiều người thì lại nhiều việc. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải chia việc cho nhiều người, để mỗi người lo một việc, thì như vậy đó là đạo tràng mới hưng thịnh được. Chứ một người thì làm không có nổi, nhiều khi làm cũng nổi nhưng mà làm xong rồi mình mệt, mình mệt xong rồi mình bị phiền não, cái mình quậu. Tức là mình khó chịu, rồi khi mình khó chịu rồi người ta nói mình lại nổi sân, thì như vậy cũng không có được. Cho nên á là chúng ta phải chia bớt việc cho huynh đệ, mỗi người một việc, thì như vậy đó là cái đạo tràng mới được hưng thạnh. Bởi vì Phật Pháp thì mình không phải như là một cái người giác ngộ như Đức Thế Tôn, chúng ta là cái người cũng đang tu, cho nên trọng tâm là chúng ta mở đạo tràng, không phải là mình là chết sống vì cái đạo tràng mà mở đạo tràng để mà tu. Kể cả giống như thầy ở đây, thầy thành lập chùa, thành lập thiền viện, nhưng mà mục đích là để mình tu thôi. Nói như vậy thì nó hơi cực đoan, nhưng mà nó rất là hợp lý. Bởi vì đa phần chúng ta khi có cái gì là bị cái đó nó trói buộc. Có đạo tràng thì đạo tràng trói buộc, rồi có cái chùa thì cái chùa nó trói buộc. Cho nên nhiều khi chúng ta ở ngoài, chúng ta đã có nhiều tài sản rồi, khi mà có đạo tràng cuối cùng cũng có thêm tài sản, có chùa cũng có thêm tài sản. Cho nên đó là những cái nó trói buộc mà chúng ta không có hay. Cho nên là mình làm là cốt mình tu, cốt cho mọi người tu. Mục đích chính là chúng ta tu hành, chứ không phải là để khoách trương, không phải là để cho có tiếng tăm. Thì như vậy đó, nó mới đúng nghĩa đạo tràng. Bởi vì đạo tràng là trang nghiêm, là thanh tịnh, như đó đủ rồi. Cho nên quý vị đó là phải học thêm chuyện nữa. Chư Tổ hay nói là đạo tràng như thủy nguyệt thôi, Phật sự thì như hoa đốm. Thầy nhớ kỹ câu này, đúng không? Phật sự như hoa đốm, đạo tràng như thủy nguyệt. Là câu này mà thầy nghe được từ Hòa Thượng Thường Chiếu đó. Lúc mà Ngài qua bên Quang Chiếu, Ngài dạy như vậy đó. Tức là đạo tràng thì như thủy nguyệt. Thủy nguyệt là sao? Như trăng ở dưới nước thôi. Quý vị thấy trăng dưới nước có thiệt không? Trăng dưới nước đâu có thiệt, phải không? Nhưng mà mình cho là thiệt. Cho nên ông nhà thơ Lý Bạch á, lúc ông uống rượu say, cái chết của ông lạ thường lắm. Bữa đó ông ngồi ông ngắm trăng, mà trăng trên trời ông không ngắm, mà ông ngắm trăng dưới nước á. Ông ngắm hồi cái ông tưởng trăng dưới nước là thiệt, cái ông nhảy xuống ông mò trăng, cái ông chết luôn. Đây là thấy trăng ở dưới nước là trăng là giả mà cho là thật. Cho nên mình phải thấy trăng ở trên trời, đừng thấy trăng ở dưới nước. Thì cái đạo tràng của chúng ta cũng giống như trăng dưới nước vậy thôi. Mình phải thấy đó là giả. Còn cái Phật sự mà quý vị đang làm đó, chúng ta đang làm đó, thì giống như hoa đốm thôi, cũng là giả, không có gì thiệt hết. Thì như vậy đó là quý vị thành lập đạo tràng, thành lập cái nơi mà quý vị tu mà không có vướng gì hết, cho nên chúng ta mới tu được. Đừng có để cho những cái chuyện mà bên ngoài rồi mình gá vào đó là hai cái chữ Phật sự, thì rồi cái nó trói buộc mình. Có nhiều người vì hai cái chữ này mà phiền não dữ lắm, nghĩ là tôi làm cho chúng sanh, tôi làm cho Phật tổ, cho nên á, ai mà có phiền gì chút mình chịu đựng không có nổi. Ai mà có những cái thái độ hành động gì mình thấy nó khiếm nhã, cái mình chịu không nổi. Cho nên vì vậy mình dễ phiền não. Cho nên là quý vị cũng phải chịu thêm chuyện nè. Bởi vì thành lập đạo tràng, có chỗ chuyên tu, thì phải chịu có nhiều cái căn cơ của chúng sanh, chứ không phải là một căn cơ không đâu, đúng không ạ? Có người tu giỏi, có nhiều người vô trong đạo tràng tu thì thấy thanh tịnh trang nghiêm. Nhưng mà có người đó thì họ mới biết đạo, họ mới hiểu sơ sơ, cho nên vô chùa thấy họ không có trang nghiêm lắm, đúng không ạ? Rồi có nhiều người dở hơn chút nữa là họ không biết gì luôn, họ vô họ rất là vụng về. Cho nên vì vậy đó, chúng ta là những người ở trong đạo tràng là phải biết tiếp nhận, đúng không ạ? Cho nên nhiều khi quý vị thấy người nào mà trang nghiêm, người nào mà tu giỏi vô cái quý vị mừng, quý vị quý. Còn cái người nào mà tu không giỏi, họ không có biết giữ gìn thân khẩu ý, vô cái bắt đầu là mình thấy khó chịu, đúng không ạ? Thì như vậy là chúng ta không có tiếp nhận được những cái người mà đến để mà tu được. Hòa thượng hay nói đó là cái bệnh viện mà giỏi đó là bệnh gì họ cũng trị được, đúng không? Còn cái bệnh viện dở đó là kén chọn, là cái bệnh nhân nào mà ít bệnh đó, bệnh sơ sơ đó, cảm sơ sơ đó thì tới thì trị được. Còn cái người mà bị nặng đó thôi đi qua chỗ khác đi. Thì như vậy là cái bệnh viện này là chỉ là cái trạm xá thôi, chỉ là cái chỗ nhà thuốc là lấy thuốc cảm thuốc ho thôi. Còn cái bệnh viện là cái chỗ trị rất nhiều cái bệnh mà nó nan y, nan khó trị nhưng mà vẫn trị được. Thì như vậy đó mới là cái bệnh viện tốt. Cho nên một đạo tràng tốt là phải tiếp nhận được hết tất cả mọi Phật tử, tất cả mọi người, tất cả mọi tông phái, phái nào vô mình cũng tiếp nhận được hết, mình cũng cùng nhau tu được hết. Cái thứ hai nữa, quý vị phải giữ một cái tinh thần của Đức Phật. Bởi vì Đức Thế Tôn Ngài giác ngộ, Ngài chỉ cho chúng sanh tất cả những cái phương tiện để mà tu hành. Cho nên ai tu pháp nào đến đạo tràng của quý vị tu cũng được, người tu thiền đến tu cũng được, người tu tịnh độ đến tu cũng được, người trì chú đến tu cũng được. Chúng ta phải giữ một cái tinh thần chung là tinh thần của Đức Phật, là một cái mái ấm của Phật pháp, là một mái ấm của đạo từ. Cho nên vì vậy đó là chúng ta mới có thể duy trì được Phật pháp lâu dài. Tuy nhiên chúng ta vẫn giữ được cái môn phong của mình, tức là cái tinh thần của đạo tràng đó có cái khuynh hướng tu như thế nào, vẫn giữ cái môn phong của mình. Giống như thầy ở đây là thiền viện, là giữ cái môn phong của người tu thiền, của Phật tổ, của thiền tối thượng thừa, vẫn giữ cái môn phong đó. Nhưng mà với Phật tử tu pháp nào đến thầy cũng hướng dẫn được hết, người tu tịnh độ cũng hướng dẫn được, người trì chú đến cũng hướng dẫn được, ai rồi họ cũng tu được. Nhưng mà phải đúng theo cái tinh thần của mình. Thì như vậy đó là người nào cũng vui, người nào cũng hoan hỷ. Cho nên có mấy đạo tràng tịnh độ lên thiền viện tu thầy cũng hướng dẫn tu luôn, đi đến các chùa thầy cũng hướng dẫn tu. Nhưng mà tự vì nếu mà chúng ta hiểu được đạo, đúng đạo lý rồi, tất cả các pháp môn đều phát xuất từ một cái tâm an lành của Đức Phật. Mà đã xuất phát từ cái tâm an lành của Đức Phật thì những cái phương tiện đó đều trở về tâm an lành của chúng ta. Thì như vậy mới đúng chánh pháp. Còn không á thì chúng ta không có đúng. Cho nên á là chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Thứ nhất là đạo tràng, thứ hai nữa là thấy đạo tràng là nó chỉ là quyển giả thôi. Còn thứ ba nữa là chúng ta là đạo tràng, chúng ta phải có tùy duyên. Bữa nào đạo tràng đi đến đông thì quý vị vui lắm, bữa nào đạo tràng mà đến ít ít bắt đầu quý vị buồn rồi. Buồn rồi bắt đầu quý vị lo, lo rồi quý vị nghĩ cách làm sao để cho đông người, đúng không ạ? Thì như vậy đó là cũng không có nên. Bởi vì chúng ta là cái chỗ tu, chúng ta chỉ tùy duyên thôi. Mấy người đến cũng tu, nhiều người đến cũng tu. Giống như ở đây thầy tổ chức tu học quanh năm đó, có tháng thì cũng rất là đông, có tháng thì cũng rất là ít. Nhất là lạnh này thì ít lắm, không có nhiều. Nhưng mà vẫn giữ cái tinh thần tu học, một người cũng tu, không có người nào cũng tu luôn, không có ai tu thì thầy tu còn có Phật tử tu thì cùng tu. Nó dễ vậy đó. Cho nên mình không có lo lắng. Cho nên quý vị cứ mỗi lần đến khóa tu cứ hỏi thầy bao nhiêu người, thầy bao nhiêu người, thầy nói thầy không biết. Hỏi bao nhiêu người cũng không biết hết trơn á. Nói sợ tại sao thầy tổ chức tu học thầy không biết. Nói bởi vì không muốn biết. Bởi vì bao nhiêu cũng được, không có cần phải bận tâm, không có cần phải khó xử gì hết. Cho nên lúc nào mình cũng vui vẻ, lúc nào mình cũng hoan hỷ, lúc nào mình cũng tu tập. Mà thầy bảo đảm với quý vị đó, Quý vị giữ cái tinh thần này thì tự nhiên đó là có cảm có ứng à. Mà cái thứ hai nữa, thầy cũng tin chuyện mình khi mình tu rồi thì long thiên hộ pháp, chư thần, những cái vị mà chưa thọ sanh cũng theo mình tu. Bởi vì cái chỗ nào mà có Phật pháp là chỗ đó đều có long thiên hộ pháp, đều có người khúc mặt khúc mài họ theo họ tu hết. Cho nên cái chuyện đó đó là nhiều khi đạo tràng mình đông lắm á mà quý vị không biết thôi. Cho nên có niềm tin đó là quý vị khỏi buồn à. Nhiều khi thầy ngồi trong chánh điện mình thì cảm giác đông lắm ngồi dưới đó. Vậy vui rồi, đúng không? Cho nên là đâu có cần là phải là lo lắng cái chuyện mà đông ít gì. Như vậy đó là mình rất là khỏe. Thì đó là ít lời nhân cái ngày kỷ niệm một năm thành lập, thầy có lời chúc mừng đến đạo tràng. Hiện tại đạo tràng vẫn rất là vui vẻ, vẫn tu hành rất là tinh tấn. Và bên đạo tràng bên Đức thì cũng thành lập lâu, nhưng mà bây giờ có cái tên là Bảo Tịnh. Thầy cũng chúc mừng luôn, và chúc mừng luôn hai cái vị sinh nhật nữa. Vậy là đầy đủ rồi. Thì bây giờ chúng ta vào học Phật pháp. Lần trước thì chúng ta học cái phần Cư Trần Lạc Đạo Phú của ngài Trần Nhân Tông. Bây giờ chúng ta học tiếp. Tức là Cư Trần Lạc Đạo Phú là ở đời mà vui đạo. Cái tinh thần này là cái tinh thần của quý Phật tử. Cho nên vì vậy mà Tuệ Mãn muốn mang cái tinh thần này để cho quý vị phát huy nó dễ dàng. Ở đời mà vui được đạo thì như vậy đó là rất là hợp lý. Bởi vì quý vị chưa có xuất gia, mà kể cả những người xuất gia như mấy thầy mấy cô cũng phải học, cũng phải rèn luyện. Bởi vì cái tinh thần của Đức Thế Tôn, ngài không có hạn cuộc là cái người cư sĩ hay là cái người xuất gia, mà ngài chỉ ở cái góc độ là phải tu hành giác ngộ được Phật tâm. Thì như vậy đó là mới đúng Phật pháp. Lần trước mình học đến cái phần mà nguyệt bạc vần xanh soi mọi chỗ thiền hà lai láng, liễu mềm hoa tốt ngứt quần xanh tuệ nhật xâm lâm. Tức là nguyệt bạc, tức là ban đêm mà trăng trăng vàng đó, trăng vàng chiếu xuống thì người ta gọi là trăng bạc. Mà trăng nó chiếu xuống ở nơi cái cánh rừng rất là thanh tịnh, rất là nhàn nhã, soi mọi chỗ, tức là sáng, cái ánh sáng của trăng nó khắp nơi, khắp cả rừng núi. Nếu mà cái người thường thì thấy ồ trăng đẹp quá, thanh nhàn quá, thì những nhà thơ thì họ phải làm thơ. Nhưng mà đối với những người nhà thiền, tức là cái người tu thiền, thì họ lại thấy là đều là thiền cả. Tức là thấy thiền hà lai láng, tức là chỗ nào cũng có tâm thiền. Quý vị học được cái câu này thì quý vị ở trong đời sống mình nó khỏe lắm. Nhiều khi mình cứ nghĩ là vô chùa đến đạo tràng thì nó mới thanh tịnh trang nghiêm, nhưng mà có khi thì thấy đến chùa cũng không có thanh tịnh luôn, đúng không ạ? Là bởi vì chúng ta phải có một cái tâm thiền thì nơi nào cũng là thiền, nơi nào cũng là đạo hết. Mình phải tập vậy đó. Ở nhà, trong nhà của mình, lúc nào mình giữ được cái tâm nó an lành, mình thấy cái nhà của mình rất là thanh tịnh. Đi vào trong cái công hãng làm, trong cái công việc, mình cũng thấy đó cũng là cái đạo tràng. Bởi vì mình thấy chỗ đó cũng là thiền, chỗ đó cũng là đạo. Vì sao? Bởi vì thiền và đạo nó không phải ở nơi cái cảnh duyên, mà ở nơi trong tâm của mình. Chỉ cần tâm mình có thiền, tâm mình có đạo, thì cái cảnh bên ngoài là nó đều có thiền, đều có đạo hết. liễu mềm hoa tốt, ngức quần xanh tuệ nhật xâm lâm, tức là ở nơi cái hoa, nơi cái cây liễu đều có trí tuệ của chúng ta đầy đủ ở đó. Trí tuệ là làm sao? Thường thường quý vị cứ thắc mắc không biết làm sao chúng ta có trí tuệ. Trí tuệ là vậy nè, mình thấy cái cảnh duyên bên ngoài mà tâm mình không có xao xuyến, tâm mình không có động, thì đây là mình có trí tuệ. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta tâm, sở dĩ mà mình không động tâm ở trên cảnh duyên là bởi vì ngay lúc đó chúng ta biết cảnh duyên đó là hư giả, cảnh duyên đó là không, bản chất cảnh duyên đó là thanh tịnh, cho nên chúng ta mới không động. Mà quý vị thấy được như vậy có phải trí tuệ chưa? Ví dụ như bây giờ quý vị có người thân mất mà quý vị không có buồn, mà quý vị nhiếp tâm thanh tịnh, giữ tâm an lành, thì xin thưa quý vị, lúc đó chúng ta có trí tuệ chưa? Có. Vì sao có? Bởi vì mình biết là thân này là vô thường, thân này là hư giả, và cái chết đó nó chỉ là cái thân giả chết thôi, chứ còn cái tâm không có chết, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó mình không buồn, mà mình chỉ nhiếp tâm, mình giữ tâm an lành để hồi hướng, cũng như trợ lực cho người ra đi, người thân của mình, thì như vậy đó là chúng ta có trí tuệ. Thì như vậy quý vị đó là nhìn cái cảnh này, cái cảnh kia, chuyện này, chuyện kia mà tâm mình nó không động là quý vị đã có trí tuệ rồi. Mà trí tuệ ở đâu? Ở cùng khắp hết, thấy cảnh duyên nào cũng có trí tuệ hết. Thì như vậy gọi là tuệ nhật song lâm, tức là trí tuệ mình nó đầy đủ như vậy. Lo hoáng cốt ước phi thăng, đang thuần mới phục, nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thọ còn đâm. Tức là đây Ngài mới so sánh, Ngài nói là nếu mà những cái người mà tu tiên đó mà lo đổi cốt, mà mình nguyện ước được mà bay đó, thì mình phải uống được cái thuốc đan thần thì mới được, đúng không ạ? Cho nên vì vậy mà ngày xưa mấy ông vua thì cứ đi kiếm cái đan dược để mà cho nó trường sanh bất tử đó. Mà quý vị thấy đó, mà được cái trường sanh bất tử đó là có phải là cứu kính chưa? Chưa, đúng không ạ? Bây giờ quý vị đó mà có sống lâu, quý vị nghĩ là mình có được hạnh phúc không? Không. Cho nên người xưa nói là đa thọ là đa nhục. Tại sao đa thọ là đa nhục? Bởi vì mình sống lâu, tự nhiên cái mình bị lỗi thời. Lỗi thời là làm sao? Bởi vì mình không có, cái thời của mình nó đã qua rồi, bây giờ cái lớp trẻ lên rồi, thay đổi rồi, đến lúc những người bạn của mình nó đi hết rồi, còn mình nó trơ trọi, rồi cái tinh thần mình không có phù hợp, cho nên rồi lại lớn tuổi, cho nên bị khinh khi, đúng không ạ? Rồi mình cảm giác bị khinh khi, nhiều khi không ai khinh khi mình hết. Nhiều khi mình lớn tuổi mình ngoài đó mà đi, họ đi ngang họ không chào mình, cái mình nói là người ta đang khi mình già rồi, bị khi, cho nên là mình cũng buồn nữa. Rồi đó, người ta đi chơi, con cháu đi chơi, rồi cái nghĩ là sợ má đi chơi má mệt, cho nên để cho má ở nhà. Nhưng mà cái con cái đi chơi, cái mình ngồi mình tuổi, nó đi nó không cho mình đi, đúng không ạ? Rồi cái tự nhiên mình buồn à, đúng không ạ? Cho nên đó là những cái mà nó cũng là cái chướng đó. Cho nên vì vậy đó là cái tuổi thọ mà Đức Phật Ngài đề ra cũng như Ngài sống là 80 tuổi thôi. Có phước sống lố hơn chút xíu nữa, rồi mình đi đổi cái thân khác để cho mình là ngon hơn, đúng không ạ? Cho nên Thầy hay nói đó là cái chết không sợ, chỉ sợ mình thiếu tu thôi. Nếu mà quý vị thiếu tu, cái đó mới là đáng sợ. Còn cái chết không gì sợ hết. Quý vị có tu có phước rồi, đời sau quý vị sẽ tốt hơn. Đời sau mình sanh lên, làm được thân người, rồi mình cố gắng mình tu nữa, thì như vậy đó là nó tốt hơn nhiều lắm. Nói vậy thôi chứ không phải là chù quý vị chết sớm. Nếu mà quý vị biết tu thì quý vị sống thọ cũng tốt, mình không có buồn gì hết. Ai đi chơi thì đi chơi, quý vị ở nhà quý vị tu, đúng không ạ? Cho nên là còn thân là chúng ta vẫn còn có cơ hội để mà tu, tu nó càng tu càng giỏi. Cho nên ở đây nếu mà cái người mà muốn mà thay đổi xương cốt để được sống lâu, được bay đó, thì phải uống đan thần. Mà đan thần từ xưa đến giờ nó chỉ là cái ảo thôi, không có. Còn quý vị mà muốn được trường sinh về được thượng giới đó, thuốc thỏ còn đâm, tức là đây là ngài lấy cái điển tích. Bởi vì tương truyền rằng hàng Nga là do uống một cái thuốc mà trường sanh đó, cho nên là bả được lên thượng giới, rồi được lên trên cái cung trăng. Cho nên trên cung trăng mà quý vị ở dưới trần mình, ở đây mình dòm lên trên mặt trăng đó, mình thấy một cái quần giống như cái con thỏ, cho nên đó, gọi là cái thuốc thỏ đó. Nhân gian thì nói là ông cụi đó. Sách dịch xem chơi, yêu tánh sáng, yêu hơn châu báu. Sách dịch là sách bên những cái kinh dịch đó, bên lão đó, thì bói toán rồi số mệnh rồi vân vân, chỉ xem chơi thôi, chứ cái đó nó không phải là cái cứu kính. Cho nên nhiều khi đó chúng ta hay trọng về cái bói toán, về cái thuật số rồi đó, nó mệt dữ lắm. Nó mệt là mệt làm sao? Bởi vì chúng ta lại thêm nhiều cái lo lắng. Bởi vì tinh thần của đạo Phật là cái tinh thần nhân quả, lấy nhân quả làm trọng tâm, nhân quả làm cái căn bản. Mà cái nhân quả đó là nó thuộc về ba thời. Ba thời là sao? Là cái quả mà hiện tại của chúng ta, là cái nhân ở quá khứ, và cái tương lai là cái quả mà hiện tại đây là cái nhân. Thì hiện tại là cái nhân có thể thay đổi được tương lai. Ví dụ như hiện tại quý vị trồng có quả tốt thì cái tương lai sẽ được cái quả tốt. Bây giờ quý vị nói tương lai quý vị tốt mà hiện tại mình trồng cái nhân xấu, thì như vậy đó là tương lai có quả tốt không? Không, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là chúng ta có cần là phải lo nghĩ chuyện tương lai nhiều quá không? Không có cần, đúng không ạ? Cho nên chư tổ đó, ngài nói hay lắm, là quá khứ nó qua rồi thì nó là cái chết rồi, đúng không ạ? Nhưng mà tương lai đó là nó chưa tới. Khi mà cái tương lai chưa tới, tại sao mà chúng ta không có cần phải lo? Bởi vì cái tương lai là cái không có cố định, cái nó thay đổi. Nhiều khi mình nói đó là mai mốt mình sẽ làm cái chuyện này, làm cái chuyện kia, kinh doanh chuyện này, kinh doanh chuyện nọ. Nhưng mà mai mốt cái mình không có mình luôn, hay là nhiều khi cái chuyện đó nó cũng thay đổi luôn. Bởi vì chúng ta phải chịu cái vô thường là như vậy. Và cái nữa đó, cái vô thường này nó lập cước ở trên cái nhân quả. Cho nên á, mình nói là 3 tháng nữa mình gặp chuyện xui xẻo, nhưng mà hiện tại mình làm nhiều cái chuyện tốt, tự nhiên 3 tháng nữa nó không có. Cho nên trong cái câu chuyện mà nghệ thuật sống, họ có để câu chuyện như thế này. Có một anh chàng đi vào trong bệnh viện thì được bác sĩ phán cho một câu: 3 tháng nữa anh chết, bởi vì cái bệnh này không có trị được. Anh ta buồn lắm. Anh ta mới đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi bệnh viện đó, thì gặp một cái người đang ngồi ở trên ghế rầu rĩ. Thì cái anh này mới đến, mới lại gần, mới hỏi chuyện. Nói sao mà anh buồn như vậy? Thì anh này anh mới than, anh mới nói là bác sĩ nói với tôi là 3 tháng nữa tôi chết, cho nên tôi buồn, bởi vì có những chuyện tôi vẫn chưa làm được. Thì anh này anh nghe nó, ủa sao trùng hợp như vậy? Ảnh cũng là bác sĩ nói là 3 tháng chết, người này cũng nói là 3 tháng nữa chết. Rồi bẵng qua cái chuyện đó, thì mỗi người đi về nhà thì cái người đó mà ngồi ngoài cái ghế đó mà rầu rĩ đó, anh ta buồn quá, về chỉ có một tháng mấy là anh chết rồi. Nhưng mà còn cái người kia, cái người kia là biết mình còn 3 tháng nữa chết, cho nên anh ta sống hoan hỷ, sống vui vẻ lắm, nghĩ là mình còn thời gian 3 tháng nữa mình chết, cho nên á mình cố gắng làm được cái gì có thể làm được thì mình làm. Anh ta mới là đi làm từ thiện chỗ này, đi làm từ thiện chỗ kia, cất những ngôi nhà tình nghĩa, rồi lo những cái chuyện mà cho chúng sanh, làm những cái Phật sự gì anh ta có thể làm được anh ta làm hết. Thì đến 3 tháng sau anh ta không chết. Anh ta không chết. Thì trong cái chuyện họ kể mắc cười như thế này, là cái người chết á, họ xuống dưới địa ngục đó, Thì Diêm Vương mới hỏi là 3 tháng nữa anh mới chết, tại sao mà anh chết sớm vậy? Rồi tháng nữa, người ta cứ nói là tới số mới chết. Ví dụ như quý vị nghe nói ở thế gian này gọi là tới số là chết, đúng không ạ? Nhưng mà anh này là 3 tháng nữa mới tới số, nhưng mà mới có 1 tháng rưỡi chết à. Cho nên là ông Diêm Vương mới hỏi là cái số anh là 3 tháng nữa chết, mà tại sao mới tháng rưỡi anh chết sớm vậy? Thì anh này mới nói là ông biết tại sao tôi chết. Thì ông Diêm Vương ông mới nói là bởi vì anh buồn rầu rĩ, anh sống tiêu cực cho nên anh chết. Rồi anh này mới hỏi là như vậy còn một cái người bạn mà tôi quen là cũng 3 tháng nữa chết, như vậy đó cái người đó là có chết không? Thì thời gian mà anh này chết đó, thì kéo dài xuống dưới chờ đợi đó thì cũng đã 3 tháng rồi. Thì lúc này ông Diêm Vương đó ổng mới chiếu lên cái màn hình đó là để cho cái ông này ổng coi, thì thấy cái ông này vẫn khỏe mạnh. Ông Diêm Vương mới kêu là thần chết, là ông đó là 3 tháng rồi đó, là tới số chết rồi, lên kêu ông đó về đây. Thì thần chết mới chạy lên, mới kêu ông đó về. Nhưng mà đó là ông đó ổng không có nghe, bởi vì đó là tất cả mọi người đều tung hô tán dương công đức, nó áp luôn cái tiếng của thần chết, cho nên thần chết mới về mới báo tin, mới báo là tôi lên tôi có kêu rồi, nhưng mà mọi người đều tung hô, mọi người đều tán thán dương cái công đức của cái ông đó, ổng không nghe cho nên tôi trở về đây tay không. Thì Diêm Vương mới cười, nói thôi nếu mà kêu không được thì cứ để cho ổng sống tiếp đi, đúng không ạ? Kêu được để cho sống tiếp chứ không có cần phải kêu về nữa. Thì như vậy đó, là quý vị phải hiểu thêm chuyện nữa, là người ta cứ cho là số mạng, mình tới số thì mình mới chết. Nhưng mà cái số mạng này nó không có cố định. Nếu mà chúng ta mà sống tiêu cực, mà sống mà theo cái nghiệp của mình, sống buông thả theo ngũ dục, ví dụ như quý vị nói sống 70 tuổi chết, nhưng mà thật ra sống cái kiểu đó chỉ 40-50 tuổi chết thôi. Quý vị biết rượu là hại, thuốc là hại, mà quý vị cứ sử dụng thì cái tuổi thọ của chúng ta sẽ giảm xuống. Thì như vậy đó là cái số mệnh nó không có đúng chút nào cả, đúng không ạ? Có nhiều người nói mình tới số là mình chết à, mình có sống sao tới số mình cũng chết. Điều này á là nó không bao giờ đúng. Quý vị mà sống cẩu thả là quý vị chết sớm, mà sống lành mạnh mà biết tu tập thì cái tuổi thọ của mình sẽ dài ra. Cho nên mới nói hiện tại là cái nhân mà tương lai là cái quả. Hiện tại quý vị biết phóng sanh, làm lành, biết tu tập thì cái quả là quý vị tương lai quý vị sẽ ít bệnh, quý vị sẽ sống thọ và quý vị sẽ có điều kiện tu tập và đầy đủ những vật chất mà quý vị muốn có, đúng không ạ? Cái phước của mình là nó chi phối cả cái tương lai của chúng ta. Cho nên vì vậy đó là người học Phật thì không có nên tin theo những cái mà nó ấn định ở cái tương lai là nó như vậy, không bao giờ có. Bởi vì chúng ta hiểu đúng nhân quả, hiện tại chúng ta tu tập tốt, làm những chuyện tốt lành thì tương lai của chúng ta sẽ gặt hái nhiều cái quả lành. Cho nên quý vị đừng bao giờ mà bị cái đó nó chi phối. Bởi vì quý vị bị cái đó chi phối rồi, chúng ta sẽ mất tự tin trong cuộc sống và mất đi cái tự tin của bản thân mình. Mà quý vị biết người mất tự tin bản thân mình, người đó khó tu lắm, đúng không ạ? Cho nên tất cả những cái đó mà mình không khéo thì trở thành mê tín dị đoan đó. Rồi quý vị cứ cầu xin, rồi quý vị cứ muốn cho mình biết được cái tương lai của mình à, nhưng mà những cái chuyện đó nó không có nên à, cũng không có phải là cái chỗ nó cứu kính. Cho nên đó là Ngài nói là sách dịch xem chơi thôi, xem cho biết vậy thôi, để khi nào có những người mà họ vấp phải những cái này mình gỡ cho người ta. Nhưng mà cái yêu tánh sáng, yêu hơn châu báu, thì cái quan trọng của mình là phải gìn giữ cái tánh sáng của mình. Mà tánh sáng của mình á, nó còn hơn cả châu báu, tức là cái Phật tâm của mình, cái tâm an lành của mình, nó hơn cả châu báu, hơn cả tiền bạc. Quý vị thấy đó, quý vị mà làm ra được tiền bạc nhưng mà quý vị có mua được là sức khỏe của mình không? Cái sức khỏe không đó mà còn nhiều khi mua không được. Có nhiều người có nhiều tiền, bỏ tiền đủ mua đủ thứ thuốc, nhưng mà sức khỏe mình nó cũng không có hồi phục được nhiều đâu, đúng không ạ? Mà thầy thấy đó là hình như đó là chúng ta là nuôi bác sĩ, chúng ta nuôi pharmacy đó, nuôi mấy cái chỗ tiệm bán thuốc. Mà ở đây nó lạ một cái vậy nè, người nào mà uống thuốc cao máu rồi là phải uống một đời luôn à, người nào mà uống thuốc cao mỡ rồi là phải uống một đời luôn, người nào uống thuốc tiểu đường á là phải uống thuốc luôn à. Tại sao thuốc nó không làm cho mình hết bệnh mà thuốc nó chỉ cầm chừng cái bệnh đó? Thì như vậy đó, cho nên nhiều người bệnh chừng nào các nhà thuốc giàu chừng đó, đúng không ạ? Rồi quý vị lớn tuổi, quý vị đi bác sĩ nhiều chừng nào là bác quý vị là ân nhân của bác sĩ, đúng không ạ? Cho nên cuối cùng mình chỉ nuôi bác sĩ, nuôi phòng thuốc thôi. Cho nên là chúng ta có nhiều tiền bạc mà sức khỏe của chúng ta mua còn không nổi, đúng không ạ? Cho nên mới nói đó là cái tánh sáng của mình nó hơn cả tiền bạc, nó hơn cả châu báu. Bây giờ quý vị có tiền, quý vị có mua được hạnh phúc không? Tiền bạc không làm cho chúng ta hạnh phúc, mà chỉ có cái tâm an lành của mình nó sưởi ấm mái ấm gia đình của chúng ta. Quý vị hiền lành, quý vị bớt tham, bớt sân, bớt si, tự nhiên gia đình mình được hạnh phúc. Chứ không phải quý vị làm ra nhiều tiền rồi mới có hạnh phúc đâu, không có. Chỉ tâm mình nó hiền lành thì tự nhiên là gia đình mình hạnh phúc. Cho nên mới nói tâm hiền lành mới mua được hạnh phúc, tâm an lành mới mua được một cái cảnh giới an lành. Còn mấy cái kia thì nó không được. Cho nên á là tổ mới nói là yêu tánh sáng, yêu hơn châu báu, là yêu cái tâm an lành của mình thì còn hơn cả châu báu. Kinh nhàn đọc dấu, tức là nhàn nhã đọc kinh mà vui thích. Cái chữ dấu là vui thích, đó là vui thích mà đọc kinh. Trọng lòng rồi, trọng nửa hoàng kim. Đọc kinh Đức Phật dạy cho chúng ta thấy được Phật tâm, thấy được cái tâm an lành. Khi thấy được tâm an lành rồi, tự nhiên mình quý trọng hơn là hoàng kim, tức là châu báu, tức là châu báu ngọc ngà thế gian. Mình không còn quý trọng nữa, mà chỉ quý trọng cái tâm an lành thôi à. Cho nên đó là cái chính cái tâm an lành, cái tâm thiện lương này mới là cái chỗ khiến cho chúng ta được giàu có. Ở Mỹ vừa rồi xảy ra cái câu chuyện đó là được, họ cũng đưa những cái thông tin mà thầy được biết, là anh chàng này là homeless thôi à, homeless, cái chữ less là mất, home là nhà đó, là giống như là người không có nhà đó, người vô gia cư đó à, xin ăn ở cái một cái góc đường. Thì bữa đó đó là có một cái người rất là thiện tâm thấy một cái người nghèo khổ ngồi đó, mà phía trước á là để một cái lon tiền, trong lon tiền á thì chỉ có vài đồng thôi, cũng có nhiều lắm. Thì cái cô này mới đưa cái tay ra mà bỏ tiền vào trong cái lon, nhưng mà vô tình cô ta làm rơi chiếc nhẫn vào trong cái lon mà cô ta không biết. Có thể là cô ta là đeo chiếc nhẫn nó hơi bị rộng đó, hay là lúc đó bị ốm gì không biết mà rớt mà cô ta không hay. Cho anh chàng biêu lì này là người Mỹ đen, cho nên là khi mà coi lại trong cái lon tiền đó thì lại thấy có chiếc nhẫn. Anh ta mới đi ra ngoài cái tiệm mà tiệm vàng đó, là mới đánh giá chiếc nhẫn khoảng bao nhiêu. Thì cái người tiệm vàng nói chiếc nhẫn này đó là khoảng 5,000 đô. 5,000 đô là nhiều lắm so với một cái người mà vô gia cư. Thì anh này mới lưỡng lự, không biết mình nên lấy hay là không nên lấy. Lưỡng lự như vậy 4 ngày, thì cuối cùng đó là cái lòng thiện của anh ta chiến thắng được. Anh ta mới quyết định là trả lại cho chủ nhân làm rơi chiếc nhẫn. Thế rồi anh ta cũng ra ngồi đúng cái vị trí đó, không dám đi đâu, ngồi từ sáng đến chiều để chờ cái người mất đó họ trở lại đó họ tìm. Thì 1-2 ngày sau thì cái cô này cũng mới trở lại tìm được cái người mà cô, cái chỗ mà cô ta làm rơi chiếc nhẫn đó. Anh chàng biêu lì này đó, ảnh mới đưa chiếc nhẫn lại cho cái cô gái này. Cô gái này rất là mừng và rất là cảm động, bởi vì chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn đính hôn của cô ta. Cho nên á, rồi cô ta mới về, mấy hai vợ chồng đó mới nghĩ một cách nào để trả ơn cho cái người nghèo khổ này. Thì hai người mới nghĩ ra là mới tạo một cái trang web, rồi đưa cái thông tin nói lên cái lòng tốt của cái người nghèo khổ. Thì khi hai vợ chồng cứ nghĩ là chắc có thể là những người hảo tâm họ biết là anh chàng này nghèo khổ mà có cái lòng tốt như vậy, họ sẽ cho được vài ngàn đô. Nhưng mà cuối cùng đó, khi mà những cái thông tin mà đăng tải lên đó, thì những người mà hảo tâm họ gom lại tất cả được 190,000 đô la. Trong khi chiếc nhẫn thì chỉ có 5,000 thôi, mà bây giờ là cái lòng tốt được trả là 190,000 đô la. Nhưng mà cái chuyện đó cũng chưa dừng nữa. Thì sau khi mà cái tin của anh này đăng tải đó, thì tự nhiên đó là có một cái người chị của anh ta thất lạc đã 10 mấy năm, cứ tưởng là mất đã chết rồi, nhưng mà bây giờ tìm lại được. Bây giờ hai chị em lại gặp lại, lại là tìm được cái người thân. Rồi từ đó về sau, anh chàng biêu lì và hai cái người mà hai vợ chồng mất chiếc nhẫn này trở thành những người bạn thân với nhau. Vừa có tiền, vừa có người thân, và vừa có những người bạn tốt. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là nếu mà chúng ta khởi một cái lòng tham thì chúng ta đánh mất đi là một số tài sản, người thân và bạn bè, nhưng mà còn mất đi một cái gì nữa quý vị biết không ạ? Là cái lòng tốt của chúng ta, lòng trắc ẩn của mình sẽ bị mất đi, đúng không ạ? Cho nên á, là tâm thiện mà nó phát rồi, nó còn quý hơn những cái ngọc châu báu bên ngoài, cái đó mới là quý. Cho nên đứa con đó là nó nói chuyện với người cha, người cha dạy đứa con một cái câu chuyện rất là dễ thương. Nói con à, trong lòng của mình á, là có hai con sói, nó luôn là nó đánh nhau. Cái đứa con nó mới thắc mắc, đứa con nói ba, như vậy đó là hai con đó, hai con sói đó, là cái con nào thắng? Thì người cha mới nói đó, là hai con sói đó, nếu mà con mà nuôi cái con nào thì cái con đó nó sẽ thắng. Thì đứa con mới hỏi, nói cha, hai con sói đó là gì? Thì người cha mới nói đó là lòng thiện và lòng ác của mình. Tâm thiện và cái tâm ác của mình, nó luôn là nó đánh nhau. Nhưng mà bây giờ quý vị muốn con nào thắng?
con thiện thắng thì quý vị phải nuôi cái con thiện, thì cái con ác nó sẽ thua thôi. Bởi vì đó là nếu mà mỗi ngày chúng ta đều tu tập, đều làm thiện, thì cái nghiệp ác của mình nó sẽ giảm xuống, và nó không đủ năng lực nó chi phối của mình. Cái điều này là nó rất là tự nhiên thôi. Ngày xưa quý vị chưa biết tu, quý vị thấy một người nghèo khổ, quý vị rút tiền ra cho, bảo đảm quý vị rút tới rút lui 3 lần quý vị mới cho được. Cái thứ hai nữa, mình cho mà mình có cái sự hối tiếc ở trong đó, đúng không ạ? Là bởi vì sao? Bởi vì lòng thiện mình có, nhưng mà bị cái ác nó giằng co. Nhiều khi mình á là cho người ta rồi tối về mình suy nghĩ, mình cho họ mình có lợi gì? Và chúng ta cứ bị những cái tâm đó nó làm cho mình cứ khó chịu. Nhưng mà quý vị tu một thời gian, quý vị thực hành cái pháp thiện này một thời gian, rồi quý vị gặp cái người nào nghèo khổ, quý vị cũng rút tiền ra quý vị cho, mà cho rồi quý vị cảm giác rất là hoan hỷ, cảm giác rất là vui, thấy họ vui mình cũng vui. Đây là quý vị là cái tâm thiện của mình là nó thắng luôn cái tâm ác rồi đó. Là bởi vì là chúng ta nuôi cái tâm thiện này. Cũng như vậy đó, là mỗi ngày chúng ta tinh tấn tu học, tự nhiên chúng ta có một cái sức mạnh thắng được nghiệp và những cái tâm vọng tưởng hơn thua phải quấy của mình. Ngày xưa mình nhiều cái chuyện thị phi, mình hay nói những chuyện thị phi, mình hay nói những lời ác. Nhưng mà mình tu thời gian rồi, tự nhiên những cái chuyện thị phi đó mình không thích nói nữa, những lời ác tự nhiên mình cũng không có nói nữa, tức là mình đã thắng rồi. Cho nên á là mình quan trọng mình hướng tâm mình về cái chỗ nào thì cái chỗ đó nó sẽ mạnh hơn. Cho nên á là tâm mình rất là mạnh. Ví dụ như một cái người mà còn nhỏ họ muốn học bác sĩ thì họ trở thành một bác sĩ, họ muốn trở thành một kỹ sư họ trở thành một kỹ sư. Khi trở thành một kỹ sư người ta nói là ông kỹ sư, trở thành một bác sĩ người ta nói là ông bác sĩ, đúng không ạ? Tại sao một con người mà hướng tâm về chỗ nào thì chỗ đó là có một cái danh từ nó khác nhau như vậy? Cho nên mới nói là giống như cái người mà họ làm cùng từ gỗ, họ làm ra được 3 cái thùng, thì cái thùng mà đựng phân thì người ta gọi là thùng phân, đúng không ạ? Mà cái thùng đựng nước người ta gọi là thùng nước. Rồi một cái thùng mà đựng gạo người ta nói là đựng gạo. Nhưng mà nếu mà một cái thùng mình đựng kim cương người ta nói là thùng kim cương, đúng không ạ? Bây giờ quý vị muốn cái thùng nào? Chúng ta cũng là cái con người, cũng là một cái tâm, mà bây giờ quý vị muốn mình là một con người như thế nào, là tự mình đổ vào trong tâm mình là những thứ đó. Quý vị đổ vào trong cái tâm mình là trí tuệ, là từ bi, thì quý vị là Phật, là Bồ Tát. Quý vị đổ vào trong tâm mình phiền não hơn thua tật đố ganh tị thì quý vị thành ngạ quỷ. Quý vị đổ vào những cái điều ác độc, những cái điều sát hại, quý vị thành địa ngục, những chúng sanh trong địa ngục, đúng không ạ? Cho nên á là chúng ta có một cái tâm như bao nhiêu chúng sanh khác, nhưng mà quan trọng chúng ta đổ vào trong tâm mình những cái thứ gì, thưa quý vị, đúng không ạ? Cho nên á là cũng một thứ đó mà nếu mà chúng ta bỏ vào những cái điều tốt lành thì chúng ta là điều là người tốt lành. Cũng một cái thứ này, cũng một tâm này mà chúng ta đổ vào trong tâm những cái điều quế trược thì chúng ta là quế trược. Quý vị chứa đựng tham sân si là quý vị tham sân si, là chúng sanh phàm phu. Quý vị bỏ vào trong tâm tuệ giác, trí tuệ tu hành giác ngộ, thì như vậy đó là quý vị trở thành một con người giác ngộ. Cho nên á, là quan trọng là chúng ta nuôi dưỡng cái tâm lành, hướng đến cái điều thiện, tu tập những cái điều tốt lành, thì chúng ta trở thành tốt lành mà thôi. Cho nên á, là kinh Đức Phật dạy cho chúng ta là bỏ tham sân si, bỏ phiền não, dạy cho chúng ta nhận chân ra được Phật tâm, nhận chân ra con đường giác ngộ, thì lúc đó tự nhiên chúng ta là trọng cái cõi lòng của mình. Mình không còn trọng cái vật chất nữa, không trọng theo cái những cái pháp của thế gian, trọng cái con đường giải thoát, trọng cái con đường giác ngộ, trọng Phật tâm, trở về cái tâm an lành. Thì chúng ta vàng bạc kim cương, những cái thứ ngũ dục của thế gian, nó chỉ là cái ảo giác thôi, thấy đó chỉ là cái mà nó nguy hiểm, chứ không phải là cái mà chúng ta cho nó đó là quý. Cho nên đó, là quý vị mà đọc trong sử của Đức Thế Tôn, thấy Đức Phật Ngài đi đường, Ngài thấy một cái hòm vàng, Ngài nói với Ngài A Nan: rắn A Nan, tránh ra con. Ngài A Nan mới dòm xuống cái hòm vàng, Ngài cũng thắc mắc nữa chứ, đừng nói chi là chúng sanh. Cho nên là có những cái người họ đi làm, làm nông ở bên đường, họ nghe Đức Phật nói rắn, kêu Ngài A Nan tránh ra, họ hiếu kỳ, họ lên họ dòm thử con rắn nó to hay nhỏ, nó như thế nào. Họ lên họ nhìn, họ đâu thấy rắn đâu, họ thấy nguyên cái hòm vàng. Cái họ mới thắc mắc, họ nói chắc là ông Cù Đàm ổng bị gì rồi, cho nên vàng mà ổng nói là rắn. Cho nên chúng sanh thì thấy cái người tu thì cho là cái người tu này có vẻ như là họ không có được bình thường, cho nên là mới đi tu. Chứ còn ở đời á, là có nhiều cái vui lắm, tại sao họ không có thụ hưởng mà lại mà đi tu để làm chi? Chắc là thức tình rồi đó, chắc là bị thất nghiệp, hay là chắc là hết tiền của, cho nên mới vô chùa ăn bám. Nhiều người họ nghĩ như vậy, nhưng mà không có phải. Người nào vào chùa, người đó có sự giác ngộ, họ mới vào chùa. Người nào vào đạo tràng tu tập, người đó có sự giác ngộ, người đó đã trọng lòng rồi, trọng nửa hoàng kim, người đó tôn trọng con đường giác ngộ, muốn đến con đường hạnh phúc tuyệt đỉnh. Cho nên người ta mới bỏ những cái thế gian, những cái vui. Ví dụ như ngày này á, là quý vị có thể đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia, đi shopping cũng vui lắm, hay là đi coi ca nhạc cũng vui, đại nhạc hội cũng vui. Nhưng mà đâu biết là những cái vui đó là những cái rất là nguy hiểm. Cho nên vừa rồi ở Las Vegas á, quý vị chắc cũng nghe cái thông tin mà 64 người, gần 60 người chết và 500 người bị thương đó. Là con số họ tính khoảng thôi, là trong một cái buổi đại nhạc hội ngoài trời đó, là cả mấy chục ngàn người. Ở trên đó ông đó, ông rảnh lắm, ông mang tới 20 cây súng, ở trên cái tầng 32 ông bắn xuống thôi. Ở trên mà cứ bắn xuống thì ở dưới làm sao mà tránh được, đâu có biết hướng nào đâu mà tránh, cứ chạy loạn thôi. Người nào mà không có được may mắn thì họ trúng đạn rồi họ chết, người thì bị thương thê thảm lắm. Cho nên đó, nếu mà những cái mà ở trong đạo tràng, ở trong chùa thì chắc chắn là không có những chuyện đó xảy ra, đúng không ạ? Nhưng mà những cái cuộc vui bên ngoài là có những cái sự nguy hiểm nó rình rập xung quanh. Mà cái nguy hiểm nhất là cõi lòng của chúng ta bị loạn động, cõi lòng của chúng ta lại theo cái hướng mà vui thú bên ngoài. Mà vui thú bên ngoài là chúng ta không có bền bỉ, tạo nên nhiều cái nghiệp mà hao mòn cái phước báo của mình. Chúng ta có cái thân này là có phước rồi, có cuộc sống thanh nhàn là có phước, mà chúng ta không biết kiệm phước, mà xài phước vào những chỗ nó phi lý, những chỗ vui chơi như vậy là xài phước nó hoang phí. Cho nên vì vậy đó là chúng ta dễ bị mất phước. Rồi nếu mà cái duyên mà nó không thuận nữa, cái nghiệp nó tới là sẽ lâm vào những cái chuyện như vậy. Cho nên ở đây mới nói là chúng ta sở dĩ mà hướng được đến con đường đạo là quý vị đã giác ngộ rồi, đã giác ngộ được cuộc sống, đã giác ngộ được kim tiền, những cái danh vọng thế gian nó chỉ là cái ảo ảnh, giác ngộ được thân này là mỏng manh, không biết ngày mai mình còn nữa hay không. Cho nên quý vị mới vào đạo tràng, quý vị vào chùa để quý vị tu tập, thì như vậy đó là quý vị đã trọng lòng, tức là đã trọng cái cõi lòng thanh tịnh, đã hướng đến một cái con đường thiện. Quý vị đang nuôi dưỡng một cái con sói hiền thiện, con sói an lành, và quý vị đã bỏ vào trong tâm mình là kim cương, vàng bạc, là nhiều của báo, nhiều châu báu. Là châu báu này là biểu tượng cho là giác ngộ, là trí bát nhã, là con đường giải thoát. Quý vị tiến lên con đường đạo, quý vị học theo Bồ Tát hạnh, rồi một ngày nào đó quý vị sẽ trở thành Phật, quý vị là con người giác ngộ giải thoát, quý vị sẽ độ được tất cả chúng sanh, độ được hết tất cả người thân của mình. Mà điều quan trọng, mỗi ngày qua chúng ta đều được hạnh phúc, chúng ta đều sống trọn vẹn được cái cõi lòng của mình, đều sống được an lành. Và ở nơi thế gian đau khổ, quý vị sẽ không còn đau khổ. Thế gian trói buộc mà quý vị không trói buộc. Thế gian có nhiều cái mà ô nhiễm, ô trược, những cái gọi là đầy đủ những cái nhiễm ô, mà lòng của chúng ta không có quế trược, không có nhiễm ô. Thế gian là phiền não đau khổ, mà quý vị không có phiền não đau khổ, thì như vậy là quý vị ở nơi thế gian mà quý vị vui với đạo. Cho nên hồi thứ nhất này Ngài đã nói trọn là ở đời mà vui đạo, hay gọi là cư trần lạc đạo phú, cư ngụ ở nơi trần gian mà vui với đạo. Là những cái lời thơ mà nói lên cái chỗ an lành, an vui, là mình ngồi thành thị nếp dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tham ái nguồn dừng chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt oanh ngâm, chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý, biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ chi âm, nguyệt bạc vừng xanh soi mọi chỗ thiền hà lai láng, liễu mềm hoa tốt ngứt quần xanh, tuệ nhật xâm lâm lo hoáng cốt, ước phi thăng đan thần mới phục, nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thỏ còn đâm sách dịch xem chơi, yêu tánh sáng yêu hơn châu báu, kinh nhàn đọc dấu trọng lòng rồi, trọng nữa hoàng kim. Đó là cái hồi thứ nhất, thầy đọc lại một lần cho quý vị đều nhớ. Rồi chúc cho quý vị ở nơi thế gian này, ở nơi cư trần này mà vẫn vui được với đạo. Đó là chúng ta đã học xong hồi thứ nhất rồi ha. Rồi cái gì nghĩ kỳ tới chúng ta học tiếp hồi thứ hai. Chúng ta sẽ có 1 tiếng 15 phút nghỉ giải lao, rồi quý vị sẽ trở lại ha. Bây giờ là 6:13, thôi thì cho 6:15 luôn. thì đến 7:30 chúng ta trở lại tham vấn. Rồi, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn